tích 11. Chuỗi mân côi với các danh nhân. Khi nói đến danh nhân hay vĩ nhân thì phải hiểu là những bậc vua chúa, quan quyền có chức quyền cao sang, hoặc là những lãnh tụ các tôn giáo, các nhà bác học, khoa học gia đã phát minh ra được một khám phá mới, nhất là các chuyên gia khoa học kỹ thuật chuyên về vũ trụ học và phi thuyền không gian. Sở dĩ chúng tôi viết truyện tích này là vì đã có rất nhiều người cho rằng việc đọc kinh Mân Côi là việc sùng kính của mấy ông bà già và con nít. Nói lên như vậy là vô tình thú nhận mình quá thiển cận. Có biết bao nhiêu vị vua chúa, các nhà bác học trứ danh đã mộ mến chuỗi Mân Côi, nếu không nói là các vị ấy đã say sưa với việc lần chuỗi Mân Côi hàng ngày. Hoàng đế Edward Đệ Tam nước Anh, vua Charles Quint, vua Sigismond, vua Casimir, vua Thánh Louis thứ 9 nước Pháp là những ông vua rất sùng kính chuỗi hạt Mân Côi. Vua Henry thứ 6 lần chuỗi mỗi ngày. Vua Louis XIV là một ông vua nổi tiếng nhất nước Pháp, thường lần hạt trước mặt các quan đại thần. Một hôm vua đang lần hạt thì có quan đại thần đến tấu trình một việc gì. Thấy vua đang cầm trong tay chuỗi Mân Côi, ông không dám nói ra nhưng nghĩ thầm: một ông vua lớn như vậy mà đọc các kinh tầm thường. Hiểu ý, vua trả lời: khanh ngạc nhiên thấy trẫm đang lần hạt, trẫm cho là một vinh dự rất lớn. Ngày nào trẫm không lần hạt thì ngày đó đối với trẫm kể là vô dụng. Đức Giáo hoàng Leo XIII là một vị giáo hoàng vĩ đại, hầu như lần hạt suốt ngày. Ngài thường nói: muốn được ơn soi sáng để điều khiển giáo hội, phương pháp linh nghiệm hơn cả là đọc kinh Mân Côi. Đức Giáo hoàng Pio XI dù bận trăm công nghìn việc cũng cố gắng mỗi ngày lần ba chuỗi Mân Côi. Có một đêm ngài ngủ quên, chưa đọc đủ ba chuỗi, ngài thức dậy đọc tiếp. Thầy giúp việc thấy Đức Giáo hoàng thức dậy quá sớm, tưởng có chuyện gì đến sức khỏe. Nhưng ngài tỉnh bơ, lấy chuỗi Mân Côi ra đọc tiếp. Đức Giáo hoàng Pio XII vừa đi bộ vừa lần hạt. Đức mẹ cho ngài được thấy phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1917, ngay tại vườn hoa Vatican. Những ngày lễ kính Đức Mẹ, ngài thường quy tụ các em thiếu nhi thành Roma đến quỳ chung quanh ngài để lần chuỗi Mân Côi. Tướng Franco, tổng thống Tây Ban Nha, trước khi giải quyết một vấn đề quan trọng, thường vào phòng riêng để lần hạt. Các thiên tài âm nhạc Haydn và Mozart sáng tác những bản hòa tấu nổi tiếng cũng tìm hứng khởi ở trong chuỗi hạt Mân Côi. Frédéric Ozanam, đại văn hầu nước Pháp, có lần đến Paris với một tâm hồn hoang mang về đức tin. Ông vào một nhà thờ để suy niệm tìm lối thoát. Tình cờ thấy một cụ già đang ngồi lần hạt trong góc cột. Ông đến gần, nhận ra là nhà bác học điện năng Andre Ampère, một khoa học gia lý tưởng của ông. Sau này ông viết một bài phê bình khá nổi tiếng: tràng chuỗi Mân Côi của bác học Ampère tác động mạnh tâm hồn tôi hơn cả ngàn bài giảng và các pho sách triết học, thần học trên thế gian này. Lời bàn: khoa học và tôn giáo thường mâu thuẫn nhau. Những thí dụ điển hình trên đây chứng minh khoa học chân chính lại bổ túc và là điểm tựa cho tôn giáo càng phát triển. Biết bao nhiêu phép lạ đã xảy ra ở Lourdes, nước Pháp, mà giáo sư bác sĩ Alexis Carrel vô thần đã phải thú nhận. Các phép lạ ở Lourdes là có thật. Sau cùng ông trở lại đạo Công giáo, viết nhiều sách ca ngợi Đức Mẹ, cũng như suối Đức Mẹ ở Lourdes tự nhiên chảy vọt ra từ gần 120 năm nay mà các kỹ sư địa chất đào bới vẫn không tìm thấy nguyên nhân và xuất xứ của nó. Có cả triệu triệu người đến kính múc mà vẫn không cạn. Truyện tích 12: bán linh hồn cho ma quỷ. nhưng đến phút chót thì xù. Ở Peroza, nước Tây Ban Nha, có chàng thanh niên tên là Adeoda. Y ăn chơi trác táng, cuối cùng thì theo bè bạn đi cướp của giết người. Bị ra tù vào khám nhiều lần, nhưng chứng nào tật ấy. Bí quá, chàng phải tìm đến một chốn ăn chơi khác gọi là xã hội đen để tìm cách bán linh hồn cho ma quỷ, lấy tiền tiêu xài cho thỏa thích như nhiều người đã làm. Đến nơi, y gặp quỷ và ra giá. Quỷ bảo, tao sẽ cung cấp cho mày tất cả các phương tiện để ăn chơi. Mày muốn gì được nấy, với điều kiện mày phải trung thành với chúng tao, tuyệt đối không được tiết lộ sự việc này với ai. Nói xong, ma quỷ đặt bút ký và chàng Adeoda cũng ký. Mỗi bên giữ một bản giao kèo. Thấm thoát thời gian trôi qua, đã gần đến ngày chàng và quỷ phải thi hành bản giao ước. Quỷ bảo Adeoda, hôm nay mày phải đi với chúng tao ra bờ sông để thi hành bản án. Adeoda cũng không ngần ngại gì vì đã biết trước sự việc là như vậy. Cũng chẳng bao giờ chàng nghĩ đến sự hiệu nghiệm của chuỗi hạt mân côi mà chàng đeo ở cổ. Ra đến bờ sông, quỷ bảo Adeoda, mày tự nhảy xuống sông. Y bảo, tao sợ lắm, mày có đẩy tao xuống sông thì đẩy, chứ tao không tự nhảy được. Quỷ bằng lòng, bắt Adeoda cởi bỏ quần áo. Quỷ thấy ở cổ Adeoda có chuỗi hạt mân côi. Quỷ bảo, mày phải gỡ bỏ cái nghi. Cái nghi tức là chuỗi hạt, thì tao mới đẩy được. Adeoda bây giờ mới biết là quỷ sợ chuỗi hạt mân côi mà y vẫn có thói quen đeo từ trước, cho nên đâm ra ù lì, không chịu thi hành bản giao kèo, cũng không cởi bỏ chuỗi hạt mân côi. Hai bên cãi nhau ồn ào căng thẳng, người ta đến xem rất đông. Được thể, Adeoda bảo quỷ, trong giao kèo đâu có đề cập đến chuyện cởi bỏ chuỗi hạt mân côi mà mẹ tao đã đeo vào cổ tao từ xa xưa, tại sao mày không nói trước? Quỷ thua bỏ chạy, sợ người ta túng đánh. Adeoda nhờ được chuỗi hạt mân côi đeo ở cổ mà thoát chết. Để cảm tạ đức mẹ mân côi đã cứu chàng khỏi mất linh hồn, chàng ăn năn hối cải và đi xưng tội, rồi cho đóng khung bản hợp đồng với quỷ để lưu lại làm kỷ niệm tại nhà thờ Đức Trinh Nữ Maria ở Perosa. Lời bàn. Câu chuyện ly kỳ rùng rợn. Chỉ quên có chuỗi hạt mân côi đeo ở cổ của người bán mà quỷ đã thua lỗ. Câu chuyện nói lên sức mạnh của chuỗi hạt mân côi. Người Công giáo chúng ta nên đeo thánh giá, chuỗi hạt mân côi, áo Đức Bà, để xin Đức Mẹ bảo vệ chúng ta mọi nơi mọi lúc.